kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, ở vùng đất nọ có cô gái rất xinh đẹp đã đến tuổi gả chồng. Cha của cô là một người rất giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn trong vùng, nên ông đưa ra các điều kiện kén rể rất khắt khe. Chúng ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện có mô típ kén rể. Vậy, với chuyện cổ tích đêm nay, việc kén rể cho cô gái nọ có gì đặc biệt? Sau đây, chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích Chàng nông dân tinh khôn qua giọng kể của cô Quỳnh Vân để cùng theo dõi nhé.
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở một vùng nọ, có một gia đình sinh được một người con gái đẹp tuyệt trần. Cô gái đẹp đến mức không chỉ những người danh giá và giàu có nhất trong vùng, mà đến cả các tù trưởng, tập trưởng ở những vùng lân cận cũng đến hỏi cô về làm vợ. Nhưng ai nấy đến đều phải thất vọng ra về, bởi vì cha của cô gái bắt các chàng rể tương lai phải thực hiện ba điều cực khó mà không ai làm nổi. Nghe vậy, có một chàng nông dân khôn ngoan sống cách đó 2 ngày đường, quyết định lên đường đi tìm hạnh phúc. Điều thử thách thứ nhất là chàng rể được nhốt vào một căn phòng đầy muỗi. Thế mà anh ta phải ngồi nguyên, không động đậy, không được xua đuổi hàng trăm con muỗi đói đang cắm vòi vào thân hình để trần của mình để hút máu. Rồi sau đó, chàng rể lại phải ăn một vốc ớt chín đỏ mà không được nhăn nhó và tuyệt đối không được tỏ ra một mảy may là mình đang bị thứ ớt kia đốt cháy ruột gan. Điều thứ ba này cũng rất là oái oăm, đó là anh ta phải kể một câu chuyện dài một ngày trời, bắt đầu kể từ lúc sáng sớm và cho tới khi tối mịt. Khi chàng nông dân được dẫn tới để thực hiện điều kiện thứ nhất, anh ta liền kể cho cha của cô gái và những người họ hàng rằng trên đường đến đây, anh đã được nhìn thấy một con ngựa rất lạ. Khắp mình con ngựa là những đốm lông đủ màu sắc. Chỗ này thì là đốm trắng, anh ta nói và lấy tay vỗ lên vai. Chỗ này lại là đốm đen, anh ta lại vỗ lên vai kia. Chỗ này vàng, chỗ này xanh và tất cả những chỗ khác. Anh ta lấy tay xoa hết lên bụng và lên chân rồi nói, toán là lông màu trắng. Các bé có nhận ra một điều gì ở đây không nào? Cái điều rất lạ lùng rằng cứ như vậy tay anh ta vừa đập mũi vừa xua mũi. Họ hàng nhà cô gái thì cứ say sưa nghe chuyện, không hề biết gì về cái trò tinh danh đó của chàng trai. Và thế là chàng nông dân được dẫn ra khỏi buồng và tuyên bố rằng anh ta đã thực hiện xong điều kiện thứ nhất rồi. Bây giờ thì đến điều kiện thứ hai, thật là không dễ chút nào phải không à các bé? Bây giờ đến lượt anh phải nốt một vốc ớt chín thật là cay, không được nhăn nhó và không được biểu hiện, tỏ ra rằng mình đang bị thiêu cháy ruột gan. Về phần anh nông dân, trước khi bước vào kỳ thử thách thứ hai, anh liền giải ra sân quanh chỗ anh ta ngồi một ít hạt ngô. Bầy gà xúm lại tranh nhau mổ, còn anh ta vừa vung tay, vừa kêu to đuổi chúng. Ê, lũ gà phải gió này, ê, cứ quấy rầy ta hoài. Thế là anh chàng nông dân một lần nữa lại nhanh trí đánh lừa được bố vợ và họ hàng nhà vợ lần thứ hai, vì không ai nghĩ rằng chính cái lúc xua gà, anh ta đang vung tay vì ớt làm cay bỏng không chịu được, Và trong bụng anh ta thì lục phủ ngũ tạng cứ như bị một ngọn lửa hun đốt vậy. Như vậy là anh chàng nông dân đã trải qua cả hai thử thách rồi. Bây giờ chỉ còn nốt một thử thách cuối cùng nữa thôi. Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên lắm. Họ nín thở, chờ đợi xem anh sẽ vượt qua thử thách thứ ba này như thế nào. Điều thử thách thứ ba, chị nhắc lại cho các bé nghe nhé. Đó là chàng rể tương lai phải kể một câu chuyện dài suốt một ngày trời, không được nghỉ chút nào. Trời hôm ấy rạng sáng, chàng trai thức dậy và nóng ruột được thực hiện nốt điều khoản cuối cùng để đón cô gái xinh đẹp nhất vùng về làm vợ. Và chàng bắt đầu câu chuyện của mình. Sau khi tôi đã gặt hái xong, tôi đóng được rất nhiều tải thóc và chất vào kho. Ít lâu sau, tôi để ý thấy là trong kho có chuột. Tôi quyết định phải theo dõi chúng. Tôi nấp vào một góc và chờ. Chờ mãi, 1 giờ sau mới thấy một con chuột xuất hiện. Nó cắn thùng một tải thóc rồi lấy ra một hột và chạy về hang. Tôi đứng không động đậy. Con chuột quay trở lại, lấy hạt thứ hai rồi quay trở về hang. Sau đó nó lại lấy hạt thứ ba rồi lại quay về hang. Sau đó nó lấy hạt thứ tư rồi lại quay về hang. Sau đó nó lấy hạt thứ năm và lại quay về hang. Sau đó nó lấy hạt thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Cả nhà đã lăn ra ngáy khò khò từ lâu mất rồi. Và đêm tối buông xuống đen cả mặt đất, thế mà chàng nông dân nọ vẫn kể mãi đến hạt thứ 1 triệu, 1 triệu 01, 1 triệu 02. Và các bé có biết không, người cha của cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nọ đành phải gả con mình cho anh chàng nông dân, vì chỉ có một mình anh vượt qua được tất cả các điều kiện thử thách. Còn những chàng trai khác đến hỏi cô bé làm vợ đều chịu thua cuộc. Ông nghĩ bụng, tuy chàng là người nông dân không giàu có bằng những tộc trưởng, tù trưởng, nhưng bù lại chàng có trí thông minh tuyệt vời, và chính trí thông minh ấy mới là thứ để đảm bảo hạnh phúc cho con gái của mình. Vậy ra chàng rể thông minh nhưng ông bố vợ cũng thật là thông minh, phải không nào?
Các bé ơi, chàng nông dân nọ quả là thông minh khi anh đã nghĩ ra nhiều chiêu thức để vượt qua các thử thách đáng gờm của bố vợ tương lai. Nhờ vào sự thông minh của mình mà chàng trai đã được nên duyên vợ chồng cùng cô gái xinh đẹp. Đây quả là một câu chuyện thú vị, có đúng không nào các bé? Câu chuyện kết thúc, cũng điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Đồng hồ quả lắc của tác giả Đỗ Xuân Quản qua giọng du của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5MHz và trang web vv6.vov.vn.
Tay cầm chiếc gậy con quay ba kim chạy kim chạy vòng tròn đuổi nhau. Kim dây thoăn thoắt vẫn đầu râu chạy bờ hơi tai kim giờ từng thẳng nhiên xem cuộc thẳng nhiên xem cuộc so tài một hồi chung.